buồn đắm lệ tuôn ngậm bờ môi cay đắng mơ từng hạt tương ngâm ngày vui giờ đã buồn những cơn say đã tàn còn đâu
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con. Ông đến với đứa con thứ nhất mà bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: Thưa cha, vâng, con đi. Nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha của mình? Họ đáp: Người con thứ nhất. Chúa Giêsu bảo họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài, nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta vừa nghe bài phúc âm được Thánh Matthew thuật lại về dụ ngôn Chúa Giêsu nói với các thượng tế và các kỳ lão trong dân. Và dụ ngôn đó là dụ ngôn về hai người con đều được người cha mời gọi đi làm vườn nho cho cha mình. Thế nhưng hai thái độ và hai phản ứng khác nhau từ hai người con. Người con thứ nhất đầu tiên là từ chối, sau đó hối hận mà đi. Người con thứ hai thì sẵn sàng ra đi, nhưng cuối cùng lại không đi. Do đó nên Chúa mới áp dụng cái dụ ngôn đó vào thực tế. Thực tế đó là cái người con thứ nhất đối với Chúa đó là những người thu thuế và gái điếm, còn người con thứ hai là các trưởng tế và các kỳ lão, đại khái là thành phần Pharisee, luật sĩ, thành phần cho mình là công chính. Thì cái bài phúc âm này là bài phúc âm chúng ta thấy được là nó cũng liên hệ với bài phúc âm tuần trước. Tại sao vậy? Tại vì bài phúc âm tuần trước là bài phúc âm cũng liên quan đến vườn nho, mà không phải là với hai người con, mà là với thợ được ông chủ vườn đi thuê vào làm vườn nho cho ông. Nếu thợ ở đây đó là những người không phải ruột thịt trong nhà thì con cái đây chính là thành phần ruột thịt trong nhà. Do đó nên bài phúc âm cho Chủ nhật thứ 26 thường niên 5A được giáo hội chọn đọc hôm nay cho chúng ta thấy cái điều gì? Cho chúng ta thấy hai thành phần liên quan đến ơn cứu độ, liên quan đến nội bộ dân Do Thái. Nội bộ trong dân Do Thái đây lại chia làm hai thành phần. Thành phần biệt phái, luật sĩ, cho mình là công chính, có nghĩa là luôn luôn làm theo ý cha, giữ luật, thông luật và dạy luật. Còn thành phần thu thuế và gái điếm là hai cái thành phần này bị trung dân Do Thái cũng như riêng thành phần luật sĩ biệt phái, thành phần tự công chính hóa, khinh thường, xa lánh, loại trừ. Do đó nên Chúa Giêsu muốn dạy cho cái thành phần tự công chính hóa một bài học, đó là đừng khinh thường kẻ khác, mà là hãy sống lòng thương xót Chúa, đừng căn cứ vào của lễ mà là lòng thương xót. Do đó nên Chúa Giêsu đã khẳng định với họ là những người thu thuế và gái điếm mà họ vẫn khinh thường, xa lánh và loại trừ sẽ vào nước Thiên Chúa trước họ nữa. Bởi vì sao vậy? Bởi vì những con người đó là những con người dễ tin vào Chúa hơn là chính họ. Họ là thành phần công chính, nhưng mà lại ương ương dở dở, lại như là con người say rượu, không biết mình đang làm gì, giả hình, chỉ có sống bề ngoài thôi, chứ không có thật sự tận đáy lòng họ. Họ chỉ tìm vinh danh cho họ, họ chỉ tìm những cái trần gian, và họ biến những cái việc đạo đức tốt lành của họ trở thành những cái phương tiện để vinh danh họ, chứ không phải tìm vinh danh Thiên Chúa thật sự. Do đó nên tất cả những gì là giả hình dối trá của họ đều là bất xứng trước nhan Chúa, và nếu không ăn năn thống hối không được vào nước trời. Trong khi đó, thành phần thu thuế ám chỉ nam nhân tham lam tiền bạc, và gái điếm ám chỉ nữ giới thiên về xác thịt. Tuy tội lỗi như thế mà lại dễ vào nước Thiên Chúa hơn. Điển hình cho thành phần thu thuế đó là một viên thu thuế Matthew và một trưởng ban thu thuế Gia-kêu Lụt. Rồi về vấn đề gái điếm, tiêu biểu đó là người phụ nữ tội lỗi có tiếng trong thành đến nhà của người biệt phái tên là Simon, khóc lóc dưới chân Chúa, lấy tóc mà lau, sức thơm và hôn chân Chúa. Chưa hết, những cái loại mà cũng gái tội lỗi đó thì còn có thể kể đến là người đàn bà Samaritano đã sống với 6 người đàn ông không phải là chồng của mình. Rồi, còn người đàn bà ngoại tình bị bắt quả tang, đáng bị ném đá chết. Đấy, loại gái điếm như vậy, loại trai thu thuế như thế lại vào nước trời trước họ. Bởi vì họ ăn năn thống hối và Chúa lại gần gũi họ hơn là những cái thành phần luật sĩ và biệt phái. Do đó nên ở trong nhà của viên thu thuế Matthew, khi dứt khoát theo Chúa và đãi tiệc Chúa, thì đồng bàn với người và các môn đệ của người là thành phần thu thuế và tội lỗi, ám chỉ gái điếm. Trong khi đó, thành phần công chính là biệt phái và luật sĩ không đồng bàn, đứng tránh xa và chê bai, trách móc Chúa. Nó là như thế. Và ở trong bài phúc âm này thì chúng ta thấy là những thành phần thu thuế và gái điếm là người con đầu, người con thứ nhất. Trong khi đó, thành phần luật sĩ và biệt phái lại là người con thứ hai. Tuy nhiên, ở trong dụ ngôn đứa con hoang đàng thì nó lại ngược lại. Người con thứ lại là những người thu thuế và gái điếm, là những thành phần mà là những thành phần tội lỗi lại trở về với Chúa. Còn người con cả đã là ám chỉ thành phần công chính, biệt phái ở luật sĩ, luôn luôn ở nhà với cha, giữ luật và công chính, không làm mất lòng cha điều gì, nhưng là chẳng hiểu cha tí nào. Đến độ cha phải thương người con cả hơn là người con thứ nữa. Người con thứ không cần cha tìm cũng về, trong khi người con cả ở ngay nhà, cha lại còn phải ra khỏi cái nhà để đi năn nỉ anh ta. Nhưng mà chúng ta nên phân biệt hai người con ở đây với hai người con trong dụ ngôn đứa con hoang đàng, nó hơi khác nhau một tí. Trong bài phúc âm này ám chỉ về nội bộ dân Chúa thôi, còn trong bài phúc âm người con hoang đàng thì ám chỉ dân tân ước, đó là giáo hội. Và vì thế nên trong dụ ngôn đứa con hoang đàng chúng ta thấy có 3 bí tích. Chia gia tài, đó là bí tích rửa tội. Trở về với cha, đó là bí tích hòa giải. Mở tiệc linh đình, đó là bí tích thánh thể. Thì tất nhiên người con cả là dân Do Thái được tuyển chọn trước, còn dân ngoại trở thành dân tân ước trong giáo hội Chúa là đứa con thứ. Đấy, chúng ta thấy nó khác nhau như vậy không? Hay, tuyệt vời. Và căn cứ vào bài phúc hôm nay thì chúng ta thấy được là cái đường lối của Chúa cũng như tâm tưởng của Chúa nó khác hẳn với lại trần gian. Khác hẳn với lại trần gian. Bởi thế nên ở trong bài đọc thứ hai hôm nay, Thánh Phaolô đã khuyên giáo đoàn Philippe như thế nào? Anh em hãy cảm nghĩ trong anh em điều đã có trong Đức Giêsu Kitô. có nghĩa là Đức Giêsu Kitô trọng lòng cảm thương nhân ái hơn là của lễ. Bởi thế nên Ngài mới cho cái thành phần luật sĩ biệt phái tự công chánh hóa mình biết được là họ cần phải ăn năn thống hối, giống như thành phần thu thuế và gái điếm. Họ đã sẵn sàng làm theo ý cha, nhưng mà khi mà làm theo ý cha đó, thật sự lại chẳng làm theo ý cha gì hết. Vâng, thưa cha, con đi. Nhưng nó lại không đi. Không đi ở cái chỗ là làm ngược lại tất cả những gì Thiên Chúa muốn, dù họ giữ luật thật đấy. Bởi vì sao? Họ giả hình thôi, không có thật, không có sống thật với Chúa. Bề ngoài thì họ giữ luật, nhưng mà thật sự họ lại phá luật, họ lại đi sai, họ lại không có đúng với ý của Đấng đã thiết lập ra cái luật để cho họ giữ. Và họ cho mình là do mình giữ luật mà nên công chính, chứ không phải do chính luật Chúa, do chính ý Chúa nơi những cái luật đó đã thánh hóa họ, đã làm cho họ nên đúng như ý của Chúa, nên công chính. Còn những người mà thu thuế và gái điếm thì khi họ tội lỗi lại là cái cớ cho họ cảm thấy họ không tìm được chân lý, không tìm được hạnh phúc thật. Do đó nên họ quay về với Chúa, họ đi tìm chân thiện mỹ chân thật nhất. Đó là chỉ có nơi một mình Thiên Chúa mà thôi. Giống như Thánh Agustino lạy Chúa: Chúa dựng nên trái tim con cho Chúa, nên lòng con khắc khoải cho đến khi nghỉ an trong Chúa. Những con người thu thuế và gái điếm thì dễ vào nước trời hơn là thành phần công chính, bởi vì thành phần công chính là thành phần mù lòa, không biết việc mình làm, mà trong khi lại cứ cho mình là sáng. Do đó nên rất là khó để hoán cải, để cải thiện những con người như vậy, khi họ tự phụ và cho mình là khôn ngoan hơn bất cứ ai khác. Rồi, cái bài đọc một hôm nay cũng thế, cũng chỉ nói lên những gì mà Chúa nói ở trong dụ ngôn của bài phúc âm hôm nay thôi. Qua miệng tiên tri Ezekiel, Chúa nói cái gì? Dân Israel bảo Chúa là đường lối của Chúa không chính trực. Thì do đó nên Chúa mới nói với nhà Israel là: Hỡi nhà Israel, hãy nghe đây. Có phải đường lối của ta không chính trực ư? Hay trái lại, đường lối của các ngươi không chính trực? Khi người công chính từ bỏ lẽ công chính mà phạm tội ác, nó phải chết. Chính vì tội ác nó phạm mà nó phải chết. Đó là thành phần biệt phái và luật sĩ tự công chính hóa mình, đi ngược lại với ý Chúa, thì làm sao mà được rỗi? Còn nếu kẻ gian ác bỏ đàng gian ác nó đã đi, mà thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chứ không phải chết. Thì đúng rồi, có cái gì nữa? Chính chúng ta đối xử với con cái của chúng ta cũng vậy thôi. Một đứa thì mình tưởng nó là ngoan đấy, nhưng mà cuối cùng nó không làm theo ý mình. Nó tặng mình đủ mọi thứ hết để rồi nó sống theo ý riêng của nó, không bao giờ nó làm theo ý mình hết. Bề ngoài thì nó vâng vâng dạ dạ đấy, rồi nó không bao giờ làm theo ý mình. Còn một đứa thì nó phải ngang tàng một tí, có vẻ hư một tí, nhưng mà nó biết ăn năn thống hối, về xin lỗi bố mẹ và nó sống đàng hoàng tử tế. Thì chẳng nhẽ chúng ta phạt nó à? Thấy không? Tự chúng ta đã thấy được điều đó rồi, chứ không cần phải Chúa và dùng miệng tiên tri Ezekiel mà nói được. Và sở dĩ còn đặt vấn đề với Chúa, đường lối của Chúa không công chính, là vì sao vậy? Vì những con người đó là những con người đã sống giả hình quen rồi, đã lầm lạc sẵn rồi. Đó nên cứ nghĩ là họ là đúng, Chúa là sai. Đấy là cái khốn khổ của thành phần tự coi mình là công chính, mù quá khó được rỗi lắm với những cái thành phần như vậy. Do đó nên chúng ta hãy cùng với bài đáp ca hôm nay được trích từ Thánh Vịnh 24 mà dâng lên Chúa lời nguyện như sau: Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con và con luôn luôn cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, xin hãy nhớ lòng thương xót của Chúa, lòng thương xót tự muôn đời vẫn có. Xin đừng nhớ lỗi lầm khi con còn trẻ và tội ác, nhưng hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài thân lạy Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho con nhận biết đường lối. Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Ôi lạy mẹ Maria, xin mẹ giúp cho chúng con luôn luôn sống trong lòng thương xót Chúa, luôn luôn nhận biết được là chúng con đáng thương và trở thành dễ thương cho lòng thương xót Chúa. Đáng thương ở chỗ chúng con hãy nhận biết mình tội lỗi, khốn nạn, bất lực, không làm được việc gì khác ngoài phạm tội và chỉ có đáng xa hỏa ngục đời đời mà thôi. Và dễ thương ở chỗ chúng con hãy ăn năn thống hối và hãy tin vào lòng thương xót Chúa để cho Chúa thương. Amen.
Một người ngồi trong nắng, mắt buồn đẫm lệ tuôn, ngậm bờ môi cay đắng, mơ từng hạt cơm ngon, ngày vui giờ đã buồn, những cơn say đã tàn, còn đâu tình